Và xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 5 câu 1 đến câu 9. Và đây cũng là bài nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin đọc. Kế đó có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, bệnh tật, bại sụi nằm tại đó rất đông. Chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Xin Hội Thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính chào Mục sư Phạm Văn Đàn. Kính chào quý ông bà anh chị. Lời chào thăm thân ái trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì một lần nữa tôi được cơ hội để đứng đây cùng học lời Chúa chung với Hội Thánh. Có một vị truyền đạo sinh trẻ ở vùng sâu, vùng xa, được một mục sư quản nhiệm ở một Hội Thánh rất lớn thành phố mời về giảng. Lần đầu tiên vị truyền đạo sinh này đến với Hội Thánh, và khi ông bước lên bục giảng, ông nhìn Hội Thánh lớn quá, đông quá. Và ông lấy lại bình tĩnh, ông hỏi Hội Thánh: Kính thưa Hội Thánh, Hội Thánh biết buổi sáng hôm nay tôi giảng gì không? Hội Thánh ở dưới trả lời: Không biết. Thì ông nói rằng: Hội Thánh không biết tôi giảng gì, tôi cũng không biết tôi giảng gì nữa. Rồi ông bước xuống, ông run quá mà. Ông mục sư quản nhiệm mới giữ lại: Thầy bình tĩnh đi, Hội Thánh này đông nhưng mà dễ thương lắm. Rồi vị truyền đạo sinh bước lên lần thứ hai, cũng ráng bình tĩnh, nhưng mà nhìn xuống dàn trưởng lão ngồi ha. Rồi xa xa có camera quay lại nữa, ghi lại cử chỉ nên khớp. Nhưng mà vị truyền đạo sinh bình tĩnh hỏi lại nữa: Kính thưa Hội Thánh, Hội Thánh biết buổi sáng hôm nay tôi giảng gì không? Ở dưới nói rằng: Biết. Cảm ơn Hội Thánh, Hội Thánh biết tôi giảng gì rồi, thôi tôi khỏi giảng nữa. Nhưng mà chưa hết, ông bước xuống, nhưng mà mục sư quản nhiệm ráng coi như là kiên nhẫn, và ông lên lại một lần nữa. Ông lên lại một lần nữa thì hồi lấy bình tĩnh. Bây giờ ông lại hỏi: Kính thưa Hội Thánh, Hội Thánh biết tôi giảng gì không? Nửa phần nửa Hội Thánh bên trái nói: Không biết. Bên phải nói: Biết. Cảm ơn Hội Thánh, xin đề nghị bên biết tôi giảng gì nói lại cho bên không biết. Bỏ tay. Đó là một câu chuyện vui thôi. Thường tôi hay kể chuyện vui để cho quý ông bà anh chị đỡ buồn ngủ trước khi chúng ta nghe giảng. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, mỗi lần được mục sư quản nhiệm phân công cho việc giảng lời Chúa thì tôi biết ơn Chúa, vì đây là cơ hội cùng học lời Chúa với quý Hội Thánh, cũng để biết rằng Chúa vẫn còn thương xót và sử dụng tôi trong việc rao giảng lời của Chúa. Nhưng mà xin hỏi quý ông bà anh chị, quý ông bà anh chị có biết tôi giảng gì sáng hôm nay không? Dạ, kính thưa Hội Thánh, đây là một câu chuyện rất là quen thuộc mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong Giăng đoạn 5, từ câu 1 cho đến câu thứ 9. Chúng ta thấy cuối câu thứ 9 ghi rằng: Vả bấy giờ là ngày Sa-bát. Nếu Chúa Giêsu không thực hiện phép lạ này trong ngày Sa-bát thì chẳng có vấn đề gì đáng nói. Chúa Giêsu có thể đến đây trước một ngày hoặc là sau một ngày để có thể chữa lành cho người bại tại ao Bethesda, nhưng Ngài muốn gây sự chú ý cho các chức sắc trong đền thờ. Nếu mà chúng ta đọc hết cả đoạn 5 sau câu thứ 9 thì chúng ta thấy có cái bối cảnh là các thầy trưởng lão, những người Pharisee, họ chống đối vì Chúa Giêsu làm việc trong ngày Sa-bát. và Ngài không ngại đối đầu với những truyền thống lễ nghi của những người Pharisee và thầy thông giáo khi họ nêu lên danh sách 39 điều cấm kỵ trong ngày Sa-bát, và trong đó có việc không được mang gánh nặng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ngày Sa-bát ở một bài học khác, nhưng trở lại phân đoạn Kinh Thánh này về câu chuyện người Bethesda được chữa lành. Kế đó có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Đây là một ngày lễ của dân Giuđa. Kinh Thánh không nói rõ, nhưng có thể là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần hoặc là lễ liều tạm, là ba kỳ lễ rất là lớn được tổ chức tại thành Jerusalem và Chúa Giêsu đến dự. Và Chúa Giêsu đến dự nhằm ngày lễ Sa-bát. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Chung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động. Chúng ta biết thành Jerusalem thì nó có rất nhiều cửa, và câu chuyện này xảy ra ở gần cửa chiên. Và chúng ta nhớ câu chuyện trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 khi Phi-rơ và Giăng lên đền thờ để chữa lành cho người què xảy ra tại cửa đẹp. Và chung quanh ao có 5 cái vòm cửa ở tại đây. Có những người đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm ở đó rất là đông. Theo nguyên ngữ thì đám đông nằm ở bầu ao ở đây được mô tả là những người không có sức lực, một đám người yếu đuối. Tại sao họ phải tụ tập xung quanh bờ ao này? Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết chờ khi nước động. Vì tại đó thỉnh thoảng có một thiên sứ giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Họ tụ tập tại quanh bờ ao để chỉ vì có một điều mà người ta truyền lại là tại ao này thỉnh thoảng có thiên sứ giáng xuống và làm cho nước động, và người nào nhảy xuống ao trước tiên sẽ được lành. Những bản Kinh Thánh đầu tiên thì không có câu trong cái ngoặc ô vuông, câu số 4 đó quý ông bà anh chị. Thì ngay cả những bản tiếng Anh thì cũng không có. Điều này cho chúng ta biết việc thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống ao, không biết nó có thật hay là không, và người nhảy xuống ao có được chữa lành hay không. Kinh Thánh không nói rõ. Tuy nhiên chúng ta không xét về yếu tố đó, và chúng ta nhìn tại sao họ lại cứ tụ tập quanh bờ ao Bethesda để hy vọng một phép lạ xảy đến cho đời sống của mình. Nhưng trên thực tế thì lại khác quý ông bà anh chị. Khổ nỗi thứ nhất là chúng ta biết rằng những người tụ tập tại bên quanh bờ ao này á, họ không biết khi nào nước động. Nếu giả sử cho rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ giáng xuống ao thì họ không biết được lúc nào mà thiên sứ giáng xuống ao làm cho nước động. Tôi tưởng tượng cái cảnh đó, tại bên bờ ao có rất nhiều người tàn tật, mù quáng, bại sụi ở nằm ở tại đó. Tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng nếu mà có một ông hay là một bà nào cắt cớ ăn hột sầu riêng rồi quăng xuống dưới bờ ao đó làm cho nước động thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra. Họ đổi tên hết, họ đổi họ, họ đổi họ Vũ hết, tức là Vũ như Cẩn vẫn như cũ, hoặc là đổi họ của tôi á, họ Nguyễn Y Vân vẫn y nguyên, tức là đâu có gì xảy ra. Và một điểm nữa là chúng ta thấy rằng việc họ nhảy xuống ao không phải ai cũng được chữa lành, mà Kinh Thánh ghi lại ở đây chỉ có người nào nhảy xuống trước tiên mới được chữa lành mà thôi. Bethesda có nghĩa là nhà của sự thương xót, nhà của ân điển, tình thương. Nhưng nếu mỗi khi nước động thì điều đó nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì chẳng còn có sự thương xót, chẳng còn có tình yêu thương, và cũng chẳng có sự cảm thông cho nhau. Lúc đó sự ích kỷ sẽ ngự trị. Luật lệ thì luật của kẻ mạnh thắng người yếu, mạnh ai nấy giành nhau chen chân nhau để xuống ao trước tiên để được lành. Và Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết câu số 5, nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Chúa Giêsu biết người này bệnh 38 năm. Chúng ta cũng có thể hiểu, có thể là người đàn ông này đã tìm những phương thuốc hay, đã đi nhiều bệnh viện, tìm nhiều bác sĩ giỏi để chữa trị, nhưng mà vẫn không lành bệnh. Nếu mà gọi hôm nay là chúng ta gọi là hết thuốc chữa đó. Và bây giờ ông ra nằm tại ao Bethesda để hy vọng, vì nghe đồn rằng tại nơi ao này có nhiều người đã được chữa lành. 38 năm trôi qua, ông ta đã không còn hy vọng được chữa lành. Và ông chỉ nằm trên giường theo thói quen mà thôi. Có thể mỗi buổi sáng, những người họ thương xót ông, họ khiêng ông ra ngồi nằm tại bên bờ ao để chờ phép lạ xảy ra. Cuộc đời của người bại tại Bethesda này trong suốt 30 năm coi như kết thúc, chấp nhận số phận. Tuy nhiên, sự cuối cùng đối với con người lại là sự bắt đầu của Đức Chúa Trời. Khi mà con người mất hết hy vọng thì Đức Chúa Trời bắt đầu công việc của Ngài. Và trong số những người tuyệt vọng, giữa những người đám đông xung quanh bờ ao Bethesda, Chúa Giêsu đã chú ý đến một người, đó là người bại. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta xem câu 6. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày. Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày. Động từ thấy ở đây có nghĩa rằng Ngài biết rõ và thấu hiểu tình trạng của ông ta. Ông ta khổ sở như thế nào, cô đơn và tuyệt vọng ra sao. Chẳng những Chúa thấy người bệnh mà Chúa còn biết ông bị lâu ngày. Và biết ở đây mang ý nghĩa cảm thông, gần gũi, yêu thương người đang gặp nan đề. Kính thưa quý ông bà anh chị, mỗi tuần chúng ta đến nhà thờ, có khi nào chúng ta để ý đến một anh em nào đó đang ngồi ở một cái góc nào đó mà không ai đến hỏi thăm, không ai đến chào hỏi? Có thể chúng ta không biết hoàn cảnh của họ như thế nào, nhưng với một lời chào thăm, nó cũng khích lệ nhau, an ủi lẫn nhau. Biết đâu khi chúng ta có dịp hỏi thăm một anh em nào đó mà chúng ta chưa bao giờ hỏi, chúng ta mới hiểu được họ và cầu thay cho họ. Có những người, xin lỗi, không muốn nói chuyện với nhau. Lỡ đi đụng mặt nhau rồi, không biết nói gì. Ơ, anh khỏe không? Chưa kịp trả lời, quay đi tuốt luôn rồi. Tôi gặp trường hợp đó rất là nhiều. Nhưng mà không phải ở đây đâu. Quý con cái Chúa ở đây rất là dễ thương. Quý ông bà anh chị đừng lo ha. Xin Chúa cho chúng ta có cái tấm lòng khôn ngoan, cảm nhận như Chúa Giêsu Ngài đã làm. Kính thưa quý ông bà anh chị, nếu anh em của chúng ta có lỡ thiếu sót, không hỏi thăm chúng ta, thì chúng ta cũng đừng có buồn. Nhưng trên hết, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta, Ngài biết từng nhu cầu của chúng ta, như lời của bài hát mà chúng ta vừa ca ngợi Chúa. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống chúng ta. Ngài biết rõ những thầm kín trong đời sống của chúng ta. Ước mong Chúa khích lệ chính mình tôi và quý ông bà anh chị. Chúa thấy, Chúa biết và Ngài cũng đã hỏi. Chúa phán với người bệnh, ngươi có muốn lành chăng? Có thể ông người bại này nằm tại đây và ông đã từng nhiều lần nghe những người xung quanh an ủi. Họ có thể thốt lên những lời nói thật là tội nghiệp, có thể thật là bất công, tại sao cuộc đời lại bất hạnh như thế này. Thôi đành chấp nhận số phận. Thì họ chỉ an ủi được ông và ông có thể nghe những lời đó mà thôi. Nhưng trong thời gian này, ông nghe Chúa Giêsu phán với ông rằng, ngươi có muốn lành chăng? Quý ông bà anh chị có thấy câu hỏi của Chúa Giêsu có dư thừa không? Khi chúng ta vừa nói rằng Chúa thấy, Chúa biết hoàn cảnh của ông, Chúa biết ông đang tuyệt vọng, Chúa biết ông muốn được chữa lành, mà bây giờ Chúa lại hỏi, ngươi có muốn chữa lành chăng? Chúng ta đi thăm bệnh, vô bệnh viện thăm một người bệnh nào đó mà chúng ta hỏi người đó, bác có muốn lành chăng? Lúc đó bác sĩ lại hỏi chúng ta, you ok? À, chúng ta thấy mình không thể nào mình hỏi người đó, mình mong muốn người đó được chữa lành. Câu hỏi của Chúa Giêsu không phải là một câu hỏi không đúng chỗ, cũng không phải là một câu hỏi dư thừa, dù chúng ta nhìn có vẻ như thế. Nhưng khi Chúa hỏi, ngươi có muốn lành chăng? Chúa muốn cho người bại xác định rằng nhu cầu của mình. Ông đã bị bại 38 năm, và trong suốt 38 năm ông nằm tại đó, có thể niềm hy vọng của ông đã bị dập tắt. Và ông cũng cảm thấy rằng tôi cũng ok, cũng được rồi, cũng vui đó, cũng tạm an ủi đó, cũng ngồi đó, cũng nằm đó, cùng chung với những anh em số phận ở tại bên bờ ao đó, cũng được, chấp nhận số phận. Nhưng khi Chúa phán với ông như vậy, mục đích của Ngài kích động ý chí của ông, niềm tin của người bại này cần được đánh thức và khơi lại cho ông niềm hy vọng. Và đồng thời, Chúa cũng muốn cho ông thấy rằng quyền năng của Chúa khác hẳn với những điều tin tưởng của những người đang bám víu vào một điều gì đó, có thể là một điều mê tín, một điều truyền thuyết nào đó, nhưng họ không tin vào Chúa là đấng quyền năng đang hiện diện với họ. Khi Chúa phán với người bệnh, người có muốn lành chăng? Người bệnh trả lời thế nào với Chúa? Trong câu 7, người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Kính thưa Hội Thánh, khi Chúa hỏi như vậy, người bệnh chỉ cần trả lời, Chúa ơi, con muốn được lành. Vâng, Chúa ơi, Chúa chữa lành cho con đi. Nhưng chúng ta không thấy ông người bại này trả lời với Chúa, mà ông nói rằng, Chúa ơi, chẳng có ai quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Câu trả lời hàm ý rằng, Chúa ơi, con muốn được lành lắm chứ. Nhưng mà làm sao con lành được khi không có người nào phụ con, giúp con, quăng con hay là đẩy con xuống ao. Và đối với người này, phương pháp duy nhất để được chữa lành là xuống ao trước mọi người. Câu trả lời nói lên cái nỗi tuyệt vọng của ông. Vì vậy, câu hỏi của Chúa Giêsu, ngươi có muốn lành chăng, giúp cho ông có niềm hy vọng. Và Chúa muốn cho ông thấy rằng xuống ao trước mọi người không phải là cách duy nhất để được chữa lành. Kính thưa quý ông bà anh chị, có thể trong chúng ta nhiều người không nhìn vào quyền năng của Chúa, không nhìn vào sự chữa lành bởi quyền năng của Ngài. Có thể trong chúng ta có nhiều ao Bethesda vốn không đem đến cho chúng ta sự chữa lành trọn vẹn, nhưng mà chúng ta vẫn mãi mê tìm kiếm. Chúng ta có thể trông mong vào ở những người chữa bệnh dưới mọi hình thức, nhưng chúng ta không trông đợi vào Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, giống như người đàn ông này tại bờ ao. Chỉ khi nào chúng ta đặt đức tin của mình vào quyền năng của Chúa thì lúc đó phép lạ mới xảy ra, và Chúa mới thi hành phép lạ. Và chỉ có Chúa Giêsu là đấng mới có thể mang lại cho chúng ta sự chữa lành trọn vẹn mà thôi. Trên phương diện của sự hầu việc Chúa, phục vụ công việc nhà Chúa, có những lúc chúng ta cũng biện minh cho mình, Chúa ơi, còn gì nữa, con già rồi, con đâu có còn sức lực để có thể hầu việc Chúa được. Những điều mà con muốn làm thì người khác làm hết rồi Chúa ơi, con không còn có cơ hội. Dù con ở đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 40 năm, những ngày đầu tiên hội thánh thành lập con đã... Con cũng quen vậy rồi Chúa ơi. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này trong phương diện phục vụ Chúa, phục vụ công việc nhà của Ngài. Khi nghe người bại trả lời với Chúa như vậy, Chúa có đâu có nói rằng là thôi tội nghiệp con quá, để ta cho con một cái giường tốt hơn, ta sẽ nhờ những người giúp đỡ con. Đây có thể là những phương cách có thể tạm thời, giống như chúng ta thường nghĩ khi chúng ta cần có những nhu cầu và những người thương yêu chúng ta, giúp đỡ chúng ta, họ chỉ có những phương cách tạm thời để giải quyết những nan đề cho chúng ta mà thôi. Nhưng khi nghe người bại trả lời, Chúa Giêsu đã phán rằng: hãy đứng dậy, vác giường người và đi. Nếu câu hỏi của Chúa Giêsu: ngươi có muốn lành chăng? Dường như có vẻ dư thừa theo điều chúng ta nghĩ, thì câu nói của Chúa: hãy đứng dậy, lại càng khó nghe hơn nữa, phải không quý ông bà anh chị? Vì Chúa lại phán với một người mà suốt 38 năm ông bại nằm một chỗ. Bây giờ Chúa nói: hãy đứng dậy, dường như quá vô lý. Tôi tưởng tượng, tôi thử hỏi, nếu nói với một người nào đó già yếu, bệnh tật, chống gậy đi mà kêu: chạy đi, bác chạy đi, chắc là tôi không dám nói, và chúng ta không thể nào nói được. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta, Ngài có thể nói được với người bại như thế, bởi vì Ngài là đấng quyền năng. Câu nói của Chúa Giêsu, hay đúng hơn là một mệnh lệnh: hãy đứng dậy, để đánh thức niềm tin của người bại. Chúa Giêsu muốn người bại thể hiện đức tin bằng sự vâng lời, dầu mệnh lệnh của Chúa có vẻ như là vô lý. Và chúng ta thấy rằng lời phán của Chúa Giêsu đầy quyền năng được ứng nghiệm ngay tức khắc tại thời điểm đó. Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho người bại một năng lực để làm theo điều Chúa phán. Chúa đã làm cho đôi tay và đôi chân của người bại đã chết lâu năm được hồi phục, được sống lại, và ông ta được khỏe mạnh, có thể đứng dậy. Tôi nghĩ đến đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Có một lúc nào đó Chúa sai bảo chúng ta, hoặc Chúa phán với chúng ta một điều gì đó, Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta để chúng ta vâng lời và thực hiện ý muốn của Ngài. Nhưng trên thực tế, chính mình tôi, có thể quý ông bà anh chị, một số người đôi khi nghe lời Chúa nhưng mà chúng ta vẫn không có sự tác động, bởi vì chúng ta không có sự vâng lời. Có thể chúng ta mãi mê nằm tại cái giường của mình mà nhận sự phục vụ của người khác. Có thể chúng ta mãi mê nằm bên giường của mình vì chúng ta thấy rằng nó cũng ok, nó cũng được rồi, tự an ủi. Một số người không vác theo giường của mình mà cứ để đó, để có một lúc nào đó trở lại, quay lại với đời sống cũ. Những người như thế thì không thể nào kinh nghiệm được lời của Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Chỉ có sự vâng lời Chúa, quyền năng của Chúa Giêsu mới tác động trên đời sống của người đó và phép lạ được xảy ra. Chúng ta cảm ơn Chúa và thật phước hạnh cho chúng ta khi mỗi người chúng ta kinh nghiệm được đời sống mới trong Chúa và những điều Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị, không những Chúa bảo người bệnh đứng dậy, nhưng mà Chúa còn bảo ông hãy vác giường đi. Và chúng ta phải hiểu rằng khi Chúa muốn người bại này vác giường đi, có nghĩa là Chúa muốn ông quăng cái giường này đi. Chúng ta hiểu cái giường ở đây, nó giống như là có thể là một cái chiếu, hay là một tấm vạt mỏng, một cái miếng đệm mỏng, người này có thể cuốn lại và di chuyển đi. Chúa muốn cho ông có một cái hành động dứt khoát để ông không trở lại nằm dài bên bờ ao Bethesda đó nữa. Cũng vậy, đối với đời sống thuộc linh của tôi và quý ông bà anh chị, khi tin Chúa, Chúa cũng muốn chúng ta quăng đi cái giường mà chúng ta đã từng nằm, cái giường đó có thể lôi kéo chúng ta, quyến rũ chúng ta trở về đời sống cũ. Nhiều người trong chúng ta dù đã tin Chúa, nhưng có thể chúng ta vẫn còn sống trong buồn thảm. Vì tuy tin Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn bám víu một điều gì đó, vẫn còn trông mong một điều gì đó, và những điều đó nó không bao giờ xảy đến trong đời sống chúng ta. Chỉ có sự vâng lời thể hiện qua hành động của người bại, quyền năng của Chúa được bày tỏ. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại gì? Khi Chúa phán, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Kinh Thánh phán chữ tức thì. Tức thì. Câu này rất là hay quý ông bà anh chị. Khi mình đọc, tôi đọc kỹ câu này, nó không phải chờ đợi một thời gian, nhưng mà chữ tức thì ở đây cho chúng ta thấy rằng khi người bại này vâng lời Chúa, đứng dậy bởi quyền năng của Chúa tác động trên ông, tức thì. Và cái chữ tức thì ở đây nó cũng nói đến cái sự vâng lời của người này, phải vác giường mà đi. Đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa, có những điều Chúa làm cho chúng ta, nhưng cũng có những điều Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta, đó là việc Ngài đã làm. Còn phần của chúng ta, chúng ta có tin và chúng ta nhận hay là không? Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để khích lệ, an ủi, hướng dẫn đời sống của chúng ta, đó là việc của Đức Thánh Linh. Nhưng việc còn lại của chúng ta có để Đức Thánh Linh hướng dẫn trong đời sống của chúng ta hay không? Trên một phương diện, có những việc Chúa làm cho đời sống của chúng ta, nhưng mà có những điều chúng ta phải đáp ứng với lời kêu gọi, với mệnh lệnh của Ngài. Nên qua câu chuyện của người lành được người bại được Chúa chữa lành tại ao Bethesda, ước mong sẽ khích lệ và nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Tôi cũng đặt một câu hỏi ở tại đây. Khi Chúa Giêsu đến, dù xung quanh bờ ao có rất là nhiều người, họ trông chờ phép lạ, họ trông mong mình được chữa lành, nhưng tại sao Chúa Giêsu chỉ chú ý đến một người và chữa lành cho ông mà thôi? Như vậy, tôi đặt vấn đề, có phải là Chúa không yêu thương hết mọi người? Hoặc là trên thực tế ngày hôm nay chúng ta thấy, mình nhìn lại con cái Chúa, chúng ta có đức tin với Chúa, nhưng tại sao trong chúng ta là những con cái của Chúa, có nhiều người vẫn mang bệnh tật, có nhiều người vẫn mang những căn bệnh nan y? Chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa để xin Ngài được chữa lành, nhưng chúng ta không được chữa lành. Như vậy chúng ta giải thích điều này như thế nào? Có phải đức tin của chúng ta cứu chúng ta, hay là lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm? Kính thưa quý ông bà anh chị, khi chúng ta đau yếu, chúng ta bệnh tật, chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh thử thách khó khăn nào đó, chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa. Điều đó rất là đúng. Chúng ta có đức tin nơi Ngài và cầu nguyện với Ngài. Điều đó đúng. Nhưng chúng ta không dựa vào sự cầu nguyện, nhưng chúng ta tin vào đấng chúng ta cầu nguyện. Đôi khi chúng ta biến cái phương tiện trở thành cứu cánh, nhưng cầu nguyện chỉ là phương tiện, còn sự chữa lành là do Chúa. Chúa nhậm lời. Chính vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, không phải là lời cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta được lành bệnh, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài chữa lành cho chúng ta. Đương nhiên, không loại trừ chúng ta phải có yếu tố đức tin, tin cậy nơi Ngài. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ được an ủi, chúng ta sẽ được khích lệ, dầu chúng ta bởi đức tin, chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta vẫn ở trong tình trạng thử thách, khó khăn, gian nan mà chưa được giải quyết. Phép lạ Chúa cho phép xảy ra tại bờ ao Bethesda và cũng như Kinh Thánh hay ghi lại trong suốt những năm Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài làm rất nhiều phép lạ. Nhưng mục đích Chúa làm phép lạ để dẫn đến một phép lạ cuối cùng, đó là sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Tôi nhớ đến bài giảng của mục sư Phạm Văn Đàn vừa rồi khi nói về cái lão hóa của thân thể. Chúa dựng chúng ta theo thời gian rồi chúng ta phải già, yếu, bệnh tật qua đời. Chúng ta hiểu rằng phép lạ Chúa chữa cho chúng ta không phải Chúa đến đây Chúa chữa cho cái thân thể này, chữa cho cái body này, chữa cho cái sức khỏe này nó được khỏe mạnh mãi. Thân thể này rồi cũng sẽ trở về với cát bụi quý ông bà anh chị. Tôi bây giờ 53 tuổi. Tôi không thể nào mà tôi muốn mình khỏe như con của tôi là Phúc Tâm 25 tuổi. Và Bác Tâm ở đây lớn tuổi không thể nào mà muốn khỏe mạnh như chị Thư được. Trên thực tế chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng phép lạ về thể xác hay là vật chất chỉ là phương tiện tạm thời để dẫn chúng ta đến một phép lạ lớn hơn. Đó là sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Chúa đã từng kêu kẻ chết sống lại. Chúa đã kêu Lazarơ sống lại từ trong kẻ chết. Nhưng mà chúng ta nhớ trong Kinh Thánh chỉ 2 hoặc là 3 trường hợp Chúa kêu người chết sống lại mà thôi. Và dẫu Chúa có kêu Lazarơ sống lại đi nữa thì Lazarơ cũng phải chết. Chúa có chữa lành bệnh cho quý ông bà anh chị em đi chăng nữa thì cuối cùng chúng ta cũng phải chết. Bởi vì sự chết là sự chữa bệnh tốt nhất, trọn vẹn nhất. Vì chính lúc đó chúng ta được hưởng sự sống lại. Chúng ta có một thân thể vinh hiển giống như Chúa Giêsu khi Ngài trở lại. Nên ước mong lời Chúa sẽ khích lệ cho chúng ta hiểu được để chúng ta không nản lòng. Nhưng chúng ta càng thêm lòng tin cậy Chúa khi đứng trước mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà anh chị, nếu một người bệnh đã nằm tại bờ ao Bethesda suốt 38 năm, có thể đứng lên và bắt đầu một đời sống mới, thì tôi và quý ông bà anh chị hoàn toàn có thể hy vọng vào Chúa. Trong Chúa Giêsu không có sự tuyệt vọng. Nếu người bại tại bờ ao Bethesda có thể thay đổi, thì cuộc đời của quý ông bà anh chị và tôi có thể thay đổi. Nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh của Chúa và chúng ta đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, bất kỳ ai, bất kỳ một tội nhân nào, bất kỳ một người bệnh nào đều có hy vọng trong Chúa Giêsu. Ước mong câu chuyện này một lần nữa sẽ khích lệ chúng ta. Và trong chính thời giờ này, Chúa Giêsu cũng đang phán với chính mình tôi và quý ông bà anh chị. Chúng ta có muốn lành chăng? Hãy đứng dậy, vác giường người và đi. Kính mời Thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa qua những điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời Chúa buổi sáng hôm nay.